Đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 6 2009, chúng ta học tiếp Uyển Lăng Lục. Phần trước nằm trong cái câu hỏi: tâm đã xưa nay là Phật, lại cần tu lục độ vạn hạnh chăng? Và mình đã đi qua cái phần trả lời một cái câu trước, thì bây giờ cô đọc lại để mà mình có cái mạch nối. Ngộ tại tâm không quan hệ gì lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh đều là cửa hóa đạo, là việc bên tiếp vật độ sanh. Giả sử bồ đề chân như thực tế giải thoát pháp thân, thẳng đến thập địa, bốn quả vị thánh đều là cửa hóa độ, không quan hệ Phật tâm. Hôm trước chúng ta học tới ngang đó. Và bây giờ mình học tiếp. Tâm tức là Phật, nên nói tất cả trong cửa tiếp độ Phật tâm là bậc nhất. Trong cái cửa hóa độ, vì tùy theo cái căn tánh của chúng sanh, cho nên Đức Phật nói ra gồm có nhiều thừa, thanh văn thừa cho những cái người thích hạnh tịch tịnh, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Nhưng mà rốt cùng á, thì Đức Phật cũng chỉ nói có một Phật thừa. Như vậy có các pháp khác trong cửa hóa độ, nhưng mà tất cả những pháp đều là những cái phương tiện tạm. Và cái rốt cùng thì tâm Phật là trên hết. Tại vì sao? Tại vì khi nhận lại được tâm Phật thì tất cả đều đầy đủ, sẽ đủ tất cả các cái pháp kia, lục độ vạn hạnh gì cũng đủ hết. Mình có thể lấy một cái hình ảnh như là một cái áo, thì nó có cổ, có vạt, nhất là cái áo tràng của mình mà tới 6 vạt, 7 vạt gì đó, hai cái tay lòng thòng nữa. Thì khi mà chúng ta nắm cái áo thì chúng ta nắm ở đâu để mà cầm nó lên trọn vẹn gọn gàng cái áo, phải không? Thì thường thường mình cứ nắm cái cổ áo thì nó lên hết cả áo một cách rất là đủ. Cũng như đối với cái lưới cá, nó đại chúng mà thấy người ta đi đánh cá hả, người ta bung ra một cái thì nó rất là rộng, nhưng mà nó có một cái giềng lưới, gọi là cái giềng lưới. Thì khi mà nắm cái lưới, người ta có nắm từng phần không? Mà người ta nắm đi cái giềng á, thì nó sẽ gọn gàng hết cả cái lưới. Thì cũng vậy, đối với các pháp lục độ vạn hạnh hay là thập địa bốn quả thánh vân vân, những cái đó nó như là những cái phần của cái áo giác ngộ. Mà Phật tâm thì nó ví như là cái gì? Như là cái cổ áo. Thì nếu một người lớn quen giặt giũ vân vân, họ nắm cái áo, họ cứ nắm nơi cái tâm Phật mà cầm lên, thì tự trong đó nó đủ đầy đủ lục độ vạn hạnh, thập địa bốn thứ quả vân vân. Thì dùng cái hình ảnh như vậy thì chúng ta thấy rất rõ. Và mình cũng đừng có nghĩ rằng nắm cái cổ áo còn bỏ những phần kia, thì đâu có phải không? Nếu mà mình chỉ nắm có một cái cổ áo không á, thì nếu không có những phần kia thì cái phần cổ áo này nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Thành ra khi nói Phật tâm là bậc nhất thì đã hàm ý trong Phật tâm nó đầy đủ tất cả các pháp kia, cũng như khi mình nắm cổ áo thì là nắm lên hết tất cả các cái kia. Sở dĩ nhắc lại như vậy, tại đôi khi á, cái bản luận này nó là thuộc cái tông mà chỉ thẳng tâm Phật và chỉ nói một điều Phật tâm mà thôi. Để làm chi? Đại chúng biết trong nhà thiền nó có hai cái chữ ức dương, chắc là đại chúng quen hai chữ đó rồi chưa? là khi để ức á, là đè xuống, dương là nêu lên. Khi muốn nêu bật một cái vấn đề gì lên thì người ta phải xếp xuống những cái vấn đề khác vào hàng thứ yếu, phải đè nó xuống để làm nổi bật cái này lên. Đó là một trong những cái thủ thuật nhà thiền. Thì ở đây cũng vậy, để nêu bật cái tâm thì người ta phải xếp những cái khác vô hàng thứ yếu để cho người học không có lầm lạc. Cho nên đôi khi mình nghe các vị thiền sư vị này lại chê vị khác, thì có phải vì cái tâm khen chê hay là tật đố gì mà ông thiền sư này chê ông thiền sư khác không? Là không phải. Nếu mà còn chê khen thì không phải là thiền sư rồi. Nhưng mà để cho học trò mình đủ lòng tin mà thực hành một công phu từ đầu cho tới viên mãn, để cho họ đừng có chia trí đứng ở núi này mà trong núi kia, cho nên phải dùng cái lối ức dương là chê những chỗ khác để cho người học đủ niềm tin nơi đây. Thì đó là thuộc về cái thủ thuật của người dạy, chứ không phải là cái khen chê từ cái thường tình của cái tâm thế gian. Ở đây cho nên khi mà học những cái này mà mình nghe nói ngộ tại tâm không quan hệ gì đến lục độ vạn hạnh vân vân, thì đừng có hiểu lầm là bỏ việc đó đi, không cần thiết vân vân, mà vì trong cái bước này nhận lại tâm là cái việc trước mắt. Nên nói chỉ không tâm sanh tử phiền não, tức không cần đến pháp Bồ Đề. Nên nói Phật nói tất cả pháp độ tất cả tâm, ta không có tâm đâu dùng tất cả pháp. Cái tâm mà sanh tử phiền não là cái tâm tạo nghiệp thiện ác và sẽ đưa đến luân hồi. Thì chúng ta thấy hễ mà mình còn thương còn giận là còn đi ở trong cái vòng chi? Trước mắt còn thương còn giận là nó còn phiền não, và bảo đảm trong tương lai sẽ đi trong sanh tử luân hồi. Thì bây giờ khi tu tập chỉ cần không cái tâm sanh tử phiền não thì không cần đến pháp Bồ Đề. Nếu mà tâm không giấy niệm tạo tác, không kẹt trong thương ghét thì cũng không có cần đến pháp Bồ Đề. Thường thường á, mình nghĩ tu ai cũng cầu cho được đạo quả Bồ Đề. Mà khi mình cầu cho được đạo quả Bồ Đề là mình cầu thêm, phải không? Mình cầu thêm một cái pháp bên ngoài. Thì ngay đó là huynh đệ cũng biết là nó đã là sai rồi. Cho nên khi mà muốn tu không có nghĩa là học pháp này pháp kia phải thêm cái gì cả, mà chỉ cần buông đi những cái tâm sanh tử phiền não ở nơi mình, rồi tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tâm tịnh thì độ tịnh. Và chúng ta cũng thấy là Bồ Đề nó không từ bên ngoài tới. Nên nói Phật nói tất cả pháp độ tất cả tâm, ta không tất cả tâm thì đâu dùng tất cả pháp. Câu này là ở trong Pháp Bảo Đàn. Lục Tổ, đối với Lục Tổ thì Ngài nói rằng Phật bày tới 84,000 pháp môn là để độ 84,000 trần lao phiền não chúng sanh. Nhưng mà ta, tức là lời của Lục Tổ, thì không tất cả những cái trần lao phiền não đó, cho nên không cần tất cả pháp. Thì đó là lời của Tổ. Mình có thể nói được không? Đó là lời của Tổ, Lục Tổ, và Ngài Hoằng Bá lặp lại. Thì câu này mình chỉ học thôi, hay là nó cũng mình có thể áp dụng được, thưa đại chúng? Khi nào mà mình ngồi thiền á, mà trước đó không có việc gì xảy ra với mình, hôm đó mình tỉnh táo sáng suốt, ngồi rất là yên trong cái giờ đầu